Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023. Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024. Sáng nay tại quảng trường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Trung ương Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TCB Việt Nam nhãn hàng Red Bull tổ chức ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực đồng bằng sông Hậu. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, với nhiều hoạt động ý nghĩa như khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân, tổ chức hội chợ nhiều gian hàng, gồm các gian hàng không đồng, gian hàng giảm giá từ 10 đến 50% các mặt hàng phong phú đa dạng, các sản phẩm thiết yếu dành cho thanh niên công nhân, chương trình ca nhạc, giải bóng đá và cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương 20 thanh niên công nhân tiêu biểu đã đạt được những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất cũng như các hoạt động khác. Ban tổ chức cũng dành tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh là con em thanh niên công nhân vươn lên trong học tập. Trong khuôn khổ các hoạt động tại Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực đồng bằng sông Hậu cũng sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TCB Việt Nam nhãn hàng Red Bull và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá thanh niên công nhân Red Bull Cup 2023 khu vực đồng bằng sông Hậu. Có 16 đội bóng đại diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thành phố, gồm thành phố Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng tham gia tranh tài. Các đội bốc thăm chia bảng đá vòng loại để lựa chọn đội nhất của mỗi khu vực tham gia vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 11 này tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, giải bóng đá thanh niên công nhân Cup Red Bull đã diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, Long An, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Tối hôm qua, Hội Thể thao Người Khuyết tật thành phố Cần Thơ tổ chức lễ mừng công đoàn vận động viên thành phố Cần Thơ đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á và giải vô địch quốc gia môn điền kinh, môn bơi và môn cờ vua Người Khuyết tật năm 2023. Tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á, thành phố Cần Thơ có 3 vận động viên môn bơi được tuyển chọn vào đội tuyển bơi Việt Nam, thi đấu đạt thành tích 5 huy chương vàng, 3 huy chương đồng và 2 kỷ lục Đông Nam Á. Còn tại giải vô địch quốc gia môn điền kinh, môn bơi và môn cờ vua người khuyết tật năm 2023, đoàn vận động viên khuyết tật thành phố đạt được 10 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 34 huy chương đồng. Trong đó, môn bơi 10 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 27 huy chương đồng, xếp hạng 3 trong tổng số 11 đoàn tham gia. Sáng nay, Hội Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc thành phố Cần Thơ đã quán triệt phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam Hàn Quốc. Hội đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân với hình thức và nội dung phong phú, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng. Hội nghị khoa học da liễu thẩm mỹ do Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ tổ chức đã khai mạc tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Hội nghị mang chủ đề những tiến bộ của công nghệ sinh học trong điều trị da liễu thẩm mỹ. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của khoảng 500 đại biểu là phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và chuyên gia đến từ lĩnh vực da liễu thẩm mỹ. Các bài báo cáo trong hội nghị đều tập trung vào các vấn đề về giải pháp công nghệ sinh học được ứng dụng trong việc điều trị, chăm sóc da. Hôm nay, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam tiếp tục đưa ra 150 biển số xe lên sàn đấu giá. Trong khung giờ 8:30 đến 9:30 có 75 biển số ô tô được đưa lên sàn, trong đó biển số ô tô 30K55555 Hà Nội xếp đầu danh sách. Đây là biển số được chốt giá 14 tỷ 120 triệu đồng tại phiên đấu giá ngày 15 tháng 9, nhưng sau đó khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Kết thúc cuộc đấu giá lúc 9:30, biển số 30K55555 5 năm, được chốt ở mức 14 tỷ 495 triệu đồng, cao hơn mức khách hàng trả hôm ngày 15 tháng 9. Đây cũng là mức giá cao thứ 3 trong nhóm biển số được đưa ra đấu giá lại, chỉ sau biển số 51K88888, 15 tỷ 265 triệu đồng, và 30K56789, 16 tỷ 570 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trận động đất vào đêm qua ở Nepal khiến ít nhất 128 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, động đất xảy ra ở khu vực hẻo lánh miền Tây Nepal, với tâm chấn nằm ở độ sâu 18 km. Nhiều ngôi nhà và công trình xây dựng đã đổ sập hoặc hư hại sau trận động đất. Một khu triển lãm lớn về lịch sử và những thành tựu hiện đại của ngành năng lượng hạt nhân Nga vừa được khai trương tại thủ đô Moscow, chính thức mở cửa cho công chúng vào hôm nay. Nằm trong trung tâm triển lãm toàn Nga, khu trưng bày Atom Nguyên tử là một tổ hợp triển lãm khoa học và công nghệ gồm 7 tầng, trong đó có 3 tầng ngầm dưới lòng đất. Với tổng diện tích hơn 25.000 m², khu trưng bày này giới thiệu về lịch sử và những thành tựu đương đại của ngành năng lượng hạt nhân Nga với tư cách là ngành công nghiệp công nghệ cao, an toàn, góp phần to lớn vào đảm bảo năng lực quốc phòng và phát triển kinh tế quốc gia. 90% nhân viên của các tổ chức quốc tế đã rời khỏi Liban tính đến hôm qua do lo ngại tình hình chiến sự ở miền nam nước này. Những nhân sự vẫn bám trụ ở lại được khuyến cáo tránh xa các khu vực nguy hiểm và nhận thông tin về các địa chỉ cần thiết để có thể sơ tán nếu xung đột lan rộng. Xung đột biên giới Liban-Israel thời gian qua đã làm 71 người Liban và 9 người Israel thiệt mạng. Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới diễn ra tại Anh vừa kết thúc với tuyên bố chung thống nhất thúc đẩy nỗ lực toàn cầu để đảm bảo AI được phát triển và sử dụng an toàn có trách nhiệm. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, 28 quốc gia và Liên minh châu Âu EU đã ký thỏa thuận công nhận cần có hành động quốc tế trong việc phát triển và quản lý AI. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, thế giới cần đi trước làn sóng AI, cần chiến lược toàn cầu thống nhất, bền vững, dựa trên chủ nghĩa đa phương và sự tham gia của tất cả các bên có liên quan. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.